là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ hai ngày 25 tháng 1. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh những quyết tâm của ngành thuế và các địa phương trong công tác thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm. Tiếp đó là ghi nhận trong công tác xây dựng tuyến đường văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố đã có nhiều đổi mới theo hướng trách nhiệm dân chủ, hướng về cơ sở. Vai trò hoạt động của Hội đồng Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 17 kỳ họp, ban hành 132 nghị quyết. Ngoài các nghị quyết theo luật định, còn có các nghị quyết chuyên đề được cử tri và nhân dân hưởng ứng tích cực, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Hoạt động giám sát đã đi vào chiều sâu, đổi mới về nội dung và hình thức, tập trung vào những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những vấn đề bức xúc nổi cộm cử tri quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 174 hội nghị tiếp xúc cử tri, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri tới Hội đồng Nhân dân và các cơ quan chức năng.
Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Ủy ban Nhân dân xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn vừa cắt băng khánh thành 3 công trình cổng làng văn hóa du lịch tại thôn Búng Sổm, Bản Trao, Nà Lóng và công trình đường giao thông thôn Mạ Tun. Cụm công trình cổng làng văn hóa du lịch được xây theo bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Mỗi cổng làng có giá trị trên 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và do nhân dân đóng góp. Riêng công trình giao thông thôn Mạ Tun có chiều dài hơn 1 km, kinh phí trên 1,2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 600 triệu đồng. Cụm công trình cổng làng văn hóa du lịch và giao thông của xã Tú Lệ hoàn thành có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, góp phần động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân huyện Lục Yên đã nỗ lực quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng. Hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Lục Yên đã kêu gọi các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực ủng hộ tiền, ngày công, cây, con giống và nguyên vật liệu giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo làm nhà và vươn lên phát triển kinh tế. Đến nay đã có 12 hộ dân trên địa bàn huyện Lục Yên tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo.
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Bình vừa đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Qua 2 năm rèn luyện chiến đấu, 130 quân nhân đã trở thành những chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều đồng chí được các đơn vị quản lý trao tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và rèn luyện kỷ luật trong thời gian nhập ngũ. Huyện Yên Bình đã ghi nhận những đóng góp mà quân nhân đã phấn đấu học tập rèn luyện trong môi trường quân đội, đồng thời giao nhiệm vụ cho các quân nhân khi trở về địa phương, tích cực lao động sản xuất, làm tròn trách nhiệm của người quân nhân dự bị, là nòng cốt trong phong trào hành động cách mạng ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng quê hương. Nhân dịp này, huyện đoàn Yên Bình đã phối hợp với các cơ quan tư vấn việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Công an tỉnh vừa phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an tập huấn các quy định mới của Bộ về công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân cho 150 cán bộ chiến sĩ gồm lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh, trưởng phó Công an cấp huyện, cán bộ hồ sơ chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm làm công tác hồ sơ. Đã được quán triệt triển khai thông tư số 60 và chỉ thị số 11 của Bộ Công an về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ trong tình hình mới. Những điểm mới trong công tác lập, đăng ký, quản lý, sử dụng và kết thúc hồ sơ nghiệp vụ an ninh và hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát theo quy định, đồng thời giải đáp các vấn đề vướng mắc trong công tác hồ sơ của lực lượng công an nhân dân, từ đó kịp thời khắc phục những thiếu sót, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn trong công tác thu ngân sách, song toàn tỉnh vẫn thu đạt gần 3.600 tỷ đồng, bằng 109% dự toán tỉnh giao, vượt trên 42% dự toán trung ương giao. Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2021 tỉnh đã đạt mục tiêu thu đạt 4.000 tỷ đồng. Do vậy, ngay từ những tháng đầu của năm, Cục Thuế Yên Bái cùng với các địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, tích cực hoàn thành kế hoạch với số thu cao nhất, phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, cũng là năm đầu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà nước 5 năm giai đoạn 2021-2025. Do vậy, ngay từ những ngày đầu tháng đầu và quý đầu, Cục Thuế tỉnh đã xác định nhiệm vụ thu ngân sách hết sức nặng nề do phải đối mặt với nhiều khó khăn bởi thiên tai dịch bệnh bất thường. Trong khi đó, quy mô đầu tư năng lực tài chính của các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế, cơ chế chính sách có nhiều thay đổi đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tác động trực tiếp đến công tác thu ngân sách nhà nước. Nhận diện được những khó khăn thách thức đó, Cục Thuế Yên Bái đã tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tập trung vào thực hiện một số nguồn thu sắc thuế có số thu cao so với dự toán. Cùng với đó còn tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, chính quyền các địa phương ban hành chương trình hành động cũng như xây dựng kịch bản thu ngân sách theo từng nguồn thu, đánh giá những thuận lợi khó khăn, nguồn thu có khả năng tăng, huy động đầy đủ vào ngân sách bù đắp nguồn thu bị sụt giảm. Ông Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với nguồn thu cân đối thuộc trách nhiệm của ngành thuế quản lý, thì ngay từ đầu năm thì Cục Thuế đã chỉ đạo các cái bộ phận chuyên môn cùng các phòng, các cái chi cục là đơn vị trực tiếp thu ngân sách, căn cứ vào cái nhiệm vụ dự toán giao và căn cứ vào cái kết quả thực hiện nhiệm vụ thu năm 2020. Trên cơ sở đó để đánh giá xác định lại toàn bộ nguồn thu năm 2021, từ cái việc đánh giá đó là cái nguyên nhân tăng giảm của từng nguồn thu, để từ đó đề ra các giải pháp cho công tác thu ngân sách năm 2021. Bên cạnh đó thì ngành thuế cũng đã đề ra các cái nhiệm vụ mà yêu cầu các cái đơn vị đánh giá lại cái tình hình khả năng thu cũng như thất thu của các nguồn để có những giải pháp bổ sung phù hợp. Đối với nguồn thu mà không thuộc ngành thuế quản lý như các khoản thu về đất, thu các ngân sách theo vào thu hải quan, thì về phía ngành thuế sẽ phối hợp cùng với các ngành như Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường và Chi cục Hải quan của tỉnh để mà tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá lại các nguồn thu và trên cơ sở đó để đề ra các giải pháp. Trong đó đặc biệt đối với nguồn thu về đất thì sẽ tập trung phối hợp cùng với Sở Tài nguyên Môi trường để mà sớm phát triển quỹ đất và cái đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2021 để phấn đấu hoàn thành năm 2021 là thu 4.000 tỷ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh còn chỉ đạo các phòng, chi cục thuế khu vực và các huyện, thành phố khai thác quản lý nguồn thu ngay từ đầu năm, xác định chi tiết từng nguồn thu để có giải pháp thu phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tiếp tục đánh giá tác động của dịch COVID-19 và cách ảnh hưởng tác động đến công tác thu ngân sách, từ đó phân tích đánh giá lại tình hình tăng, giảm nguồn thu để xây dựng kịch bản thu ngân sách và đảm bảo tiến độ thu ngân sách trong các tháng, quý và cả năm. Ông Trần Quốc Toàn, chi cục trưởng chi cục thuế thành phố Yên Bái nói:
Về phía ngành thuế, chúng tôi có đặt ra một số cái nhiệm vụ giải pháp để triển khai thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021. Thứ nhất là tham mưu cho Ủy ban dân thành phố có các cái cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thứ hai nữa là thường xuyên phải ra soát nắm bắt các cái nguồn thu chính như là nguồn thu từ quốc doanh, nguồn thu từ ngoài quốc doanh để nắm chắc tình hình phát sinh của các doanh nghiệp, tổ chức và người nộp thuế để đưa vào diện quản lý và đôn đốc kê khai nộp vào ngân sách nhà nước. Thứ hai nữa là phải tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là đối với lại những chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung để người nộp thuế hiểu rõ, nắm bắt để họ tự giác thực hiện các cái nghĩa vụ của mình đối với ngân sách nhà nước. Thứ hai nữa là về phía cơ quan thuế cũng phải tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế mới cho cán bộ trong ngành, cũng phải nắm chắc các chính sách thuế mới, đặc biệt là luật quản lý thuế và các nghị định mới ban hành có hiệu lực từ tháng 12 năm 2020. Thứ ba là sẽ phải tăng cường cái công tác thanh tra, công tác kiểm tra thuế để người nộp thuế, từ đó để hướng dẫn xử lý đối với những sai phạm của người nộp thuế, đồng thời là cũng tạo cái nguồn để tăng thu ngân sách nhà nước.
Để tạo nguồn thu ngân sách cho tỉnh ổn định trong năm nay và những năm tiếp theo, Chi cục thuế tỉnh còn tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thuế, đặc biệt là việc kê khai nộp thuế đối với các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, rà soát việc kê khai nộp thuế xuất nhập khẩu các doanh nghiệp đăng ký sản xuất kinh doanh ở các tỉnh ngoài có cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, ngành thuế còn đẩy mạnh công tác chống thất thu, tích cực áp dụng khoa học công nghệ, trong đó khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, đẩy mạnh phối hợp thu qua hệ thống ngân hàng, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Yên Bình nói:
Với cái mục tiêu là quyết tâm sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ được tỉnh giao và Hội đồng nhân dân huyện giao, thì chúng tôi đã tập trung là tham mưu với huyện đầu giải nhanh cái vốn đầu tư công để cho hoàn thiện các cái công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Đấy, và từ đó thì sẽ có cái phần đóng góp nghĩa vụ đối với ngân sách. Cái thứ hai là sẽ phối hợp với các cái ngành chức năng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phục hồi sản xuất sau cái dịch bệnh COVID-19. Thế và từ đó thì sẽ có những cái doanh thu và cái tiêu thụ sản phẩm tốt trên thị trường, thì sẽ tăng cái số thu để đóng góp nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Và một cái việc nữa là phối hợp tốt với các cái ban quản lý dự án cũng như là cái trung tâm phát triển quỹ đất để tạo các cái mặt bằng quỹ đất sạch để tập trung hoàn thiện các cái hồ sơ và đấu giá đất sớm trong năm 2021. Thế về thì phía ngành thuế thì báo cáo đồng chí là chúng tôi sẽ tiếp tục là cải cách, đẩy mạnh cải cách cái thủ tục hành chính, làm sao cho nó đơn giản hóa một cách gọn nhẹ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái doanh nghiệp rồi người nộp thuế trên địa bàn. Thế và làm tốt cái công tác tuyên truyền cái luật quản lý thuế số 38 cũng như là các cái văn bản của chính phủ về triển khai cái hóa đơn điện tử cũng như là kê khai nộp thuế điện tử để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện tốt cái nghĩa vụ của mình đối với ngân sách nhà nước.
Cùng với các giải pháp tăng thu ngân sách đối với nguồn thu cân đối, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu thực hiện nguồn thu về đất với số thu trên 10.500 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất được khoảng gần 2.000 tỷ đồng. Để đạt được những kết quả này, tỉnh Yên Bái sẽ phát triển trên 985 ha đất. Là địa phương được giao chỉ tiêu thu các nguồn về đất khá cao, trong đó chủ yếu là nguồn thu về tiền giao đất, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo Chi cục thuế và Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với các địa phương tập trung rà soát quỹ đất còn dôi dư chưa sử dụng, lên phương án quy hoạch chuyển đổi thành các loại đất sử dụng lâu năm. Lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng, san tạo quỹ đất, xây dựng kết cấu hạ tầng, hợp pháp hóa các thủ tục pháp lý, nhanh chóng xây dựng các hồ sơ để đấu giá đất công khai minh bạch. Ông Trần Văn Kiên, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái cho biết:
Để đạt được cái chỉ tiêu giao ngân sách thu tiền đất của năm 2021, thì đối với Trung tâm phát triển đất thì ưu tiên cái nguồn lực để đầu tư cho cái việc giải phóng bằng cũng như cái việc phát triển cái hạ tầng trong cái khu đất của dự án. Về công tác giải phóng bằng thì cũng thường xuyên tuyên truyền và vận động người dân thực hiện cái công tác giải phóng bằng, vì công tác giải phóng bằng thì không có những việc mà phục vụ công trình công cộng, an ninh quốc phòng mà còn cả cái phát triển kinh tế đó, thì theo cái điều theo quy định của luật đất đai, cũng như là cái việc mà ưu tiên cái nguồn lực cho cái phát triển về cơ sở hạ tầng trong khu đô thị, trong khu vực dự án, thì cũng một là cũng phải lựa chọn những cái nhà thầu có đủ năng lực, trách nhiệm và cái hoàn thành được cái trong cái thời hạn mà đăng ký của dự án. Hai nữa là cái về cái tiến độ thì cũng phải đạt được cái tiến độ để mà đến cái thời điểm mà mình đấu giá quyền đất và cũng bàn giao cái quyền sử dụng đất, bàn giao đất cho người dân đúng theo quy định của pháp luật.
Ngay việc sau khi lập bản đồ phê duyệt quy hoạch chi tiết làm cơ sở cho việc giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và các khu vực phát triển đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Yên đã phối hợp cùng phòng tài nguyên rà soát các quỹ đất còn tồn đọng tại trung tâm các xã thị trấn để tiến hành lập dự án san tạo mặt bằng, đưa ra đấu giá, đồng thời đôn đốc các tổ chức cá nhân hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ngân sách sau khi có kết quả chúng đấu giá tiền sử dụng đất. Ông Lê Quang Đạo, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Yên nói:
Để đảm bảo cái nguồn thu trong năm 2021, thì Trung tâm phát triển đất đã ngay từ đầu năm cũng đã chủ động rà soát, hiện nay đã rà soát trên địa bàn 14 quỹ đất trên địa bàn các xã thị trấn. Hiện nay cũng đang tổ chức công tác đo đạc, khảo sát, lập dự án và tuyên truyền cho người dân đồng thuận về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm có những cái quỹ đất để tổ chức đấu giá trong năm 2021, đảm bảo về nguồn thu cho năm 2021, cố gắng phấn đấu đến tháng 7 hoặc tháng 8, tháng 7 và tháng 8 năm 2021 sẽ tổ chức đấu các cái phiên này để thu đảm bảo ngân sách trong năm 2021.
Để tạo ra các quỹ đất sạch góp phần tăng thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh còn phối hợp với các huyện thị triển khai theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị định số 99 và Nghị định số 25 của Chính phủ. Riêng phần đấu thầu hoặc đấu giá các quỹ đất sạch sau khi hoàn thiện quy trình giao cho Sở Tư pháp mời nhà thầu các đơn vị tổ chức đấu giá đảm bảo theo đúng pháp luật. Các đơn vị tổ chức đấu giá sẽ tiến hành chọn hình thức đấu giá bỏ phiếu kín hoặc qua đường bưu điện đảm bảo đúng thời gian và hạn định. Nhờ đó đã góp phần tăng thêm nguồn thu ngân sách nhà nước thông qua hình thức đấu giá. Ông Nguyễn Tự Động, Phó trưởng chi nhánh công ty đấu giá hợp danh Việt Linh tại Yên Bái nói.
Năm 2021 thì công ty đấu giá hợp danh Việt Linh tại Yên Bái cũng có một cái phương hướng là sẽ cố gắng tham mưu tư vấn cho đơn vị chủ tài sản là các trung tâm phát triển quỹ đất ở các địa phương, cố gắng là hoàn thành cái việc giải phóng mặt bằng một cách nhanh nhất để sớm mang cái tài sản ra đấu giá. Cái thứ hai là công ty sẽ tham mưu cho các ngành chức năng sớm hoàn tất các cái thủ tục về hồ sơ pháp lý để đưa ra đấu giá và hoàn thành cái việc mà thu ngân sách cho tỉnh.
Với những giải pháp đồng bộ trong công tác quy hoạch phát triển quỹ đất, thu tiền giao đất và các khoản khác về đất, năm 2021 hy vọng rằng tỉnh Yên Bái sẽ đạt được những kết quả đề ra, tạo tiền đề tích cực, tăng nguồn thu cho những năm tiếp theo, năm sau cả hơn năm trước.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm chính trị kinh tế của tỉnh, những năm qua, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh triển khai xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, phong trào xây dựng khu phố văn minh đô thị đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Hàng nghìn công trình xanh ra đời từ sự chung tay góp sức của người dân, góp phần làm thành phố thêm xanh, thân thiện hơn, sớm đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, xanh, bản sắc, hạnh phúc, phản ánh của phóng viên chương trình.
Trong quá trình triển khai thực hiện đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, thành phố Yên Bái đã lồng ghép ban hành các kế hoạch chỉ đạo hàng năm, phối hợp với mặt trận tổ quốc tuyên truyền sâu rộng trong các địa bàn khu dân cư về những nội dung cơ bản của đề án, đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ký kết giao ước thi đua gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, phong trào ngày chủ nhật xanh sạch đẹp, phong trào xây dựng tổ dân phố không rác, đoạn đường an toàn văn minh, mô hình tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Thông qua các phong trào thi đua và các cuộc vận động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, làm thay đổi nhận thức của từng cá nhân, xây dựng cảnh quan môi trường theo hướng phát triển bền vững, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày một phát triển. Nằm ở vị trí trung tâm của thành phố, năm 2020 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Phường Nguyễn Thái Học đã triển khai nhiều công trình phần việc để xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị thông minh, sinh thái đặc trưng của vùng Tây Bắc. Một trong những công trình đó là tuyến phố Văn Minh Hạnh Phúc, khu phố Đào Tấn. Tuyến phố này được Ủy ban nhân dân phường huy động nguồn xã hội hóa đầu tư hơn 100 triệu đồng để chỉnh trang đô thị. Bà Nguyễn Thị Thoa, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 1, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Để xây dựng cái tuyến phố Hạnh Phúc, Văn Minh đô thị này thì trước hết là trong ban cấp ủy chúng tôi hội ý trước và sang cùng với bà con dân phố và mời lãnh đạo của Đảng ủy phường đến dự để tuyên truyền trong bà con, để bà con thông cái tư tưởng là mình sẽ xây dựng cái tuyến đường văn minh đô thị thì trước hết là người dân ở khu dân cư là được hưởng trước, thì bà con rất là đồng tình ủng hộ. Thế và bà con đồng thuận thì trong cái xây dựng cái tuyến đường này thì nó gồm có những cái mà việc chúng tôi cần phải làm. Là thứ nhất là phải về phối hợp cùng với phường phải cố gắng là vận động bà con để tạo được cái kinh phí để hỗ trợ cùng với phường để xây dựng cái tuyến đường này. Thế sau khi mà đã hình thành xong cái tuyến đường này rồi, chậu hoa, chậu cảnh, thế rồi ghế là bà con cũng tự đóng góp để trang bị cho cái tuyến đường này được sạch sẽ, văn minh đô thị, thì thấy được cái tinh thần bà con rất phấn khởi. Thế buổi sáng thì cũng giao cho các cái hộ rồi tổ tự quản rồi xây dựng các cái quy chế để hoạt động. Thế và bà con tự chăm sóc cây rồi tưới cây, thế rồi tự quét dọn cái tuyến đường này.
Không chỉ tham gia góp tiền, người dân trong tổ dân phố còn nhiệt tình đóng góp công sức chăm sóc giữ gìn tuyến phố. Đều đặn hàng tuần, người dân trong khu phố đều tổ chức hoạt động tổng vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động du khách hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh đường phố. Những đóng góp của nhân dân, tuyến phố văn minh hạnh phúc đã có sự thay đổi rõ rệt, trở thành điểm đến tham quan của người dân cũng như du khách. Bà Lê Thị Huyền, tổ dân phố số 1, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Từ ngày có con đường mở mang nhà nước rồi đảng ủy chính quyền của các cấp đã đầu tư vào đây và làm cho coi như khu dân cố bà con chúng tôi rất là phấn khởi. Phấn khởi mà các cháu vui chơi cũng thấy sạch sẽ mà khỏe mạnh lên.
Hưởng ứng các phong trào về xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, các xã phường trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều phong trào xanh hóa có hiệu quả thiết thực đối với môi trường sống. Cụ thể, trong năm 2020, thành phố Yên Bái xây dựng hơn 140 công trình phần việc với tổng trị giá gần 17 tỷ đồng. Công trình tuyến đường xanh an toàn thôn Cống Đá và công trình mái nhà vòm thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái hoàn thành vượt trước kế hoạch một tháng. Đã góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nâng cao đời sống tinh thần của người dân trong xã. Phát huy kết quả đó, ngay từ những ngày đầu năm 2021, Đảng bộ xã Âu Lâu đã lựa chọn hai tuyến đường tiêu biểu nhất và một thôn tiêu biểu nhất để đầu tư chỉnh trang trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu để chấm điểm và xếp loại cấp thành phố, góp phần để xã Âu Lâu thực hiện mục tiêu xây dựng xã văn minh, thân thiện, đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình. Ông Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
"Chúng tôi tập trung vào chỉnh trang là cái chỉnh trang cái đường thôn xóm sáng, xanh, sạch, đẹp. Thế mà có những công trình nó thực sự là ý nghĩa đối với nhân dân, để có những công trình phải đem lại cái hoạt động, cái vui chơi cho nhân dân. Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền tất cả các thôn đều xây dựng các công trình phần việc để làm sao để nâng cao cái chất lượng của đời sống của bà con nhân dân lên. Thì hiện nay thì chúng tôi năm 2021 thì chúng tôi đang tuyên truyền vận động toàn thể tất cả các thôn trong toàn xã, thì hiện nay chúng tôi đang giao và các thôn đều phấn đấu có những công trình phần việc và cùng với các đoàn thể chính trị xã hội cùng phụ trách để cùng làm sao để làm sao nó có cái sự thay đổi cái bộ mặt của nông thôn.
Khi các phong trào mô hình về văn minh đô thị triển khai hiệu quả, từng bước cải thiện môi trường cảnh quan thành phố, góp phần xây dựng môi trường trong lành, đưa thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại 2 trong thời gian tới.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo dự báo, nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân sẽ tăng cao từ 15 đến 20%. Để đảm bảo nguồn cung cho người tiêu dùng, hiện nay người dân đang tập trung chăm sóc tốt đàn vật nuôi và diện tích rau màu hiện có, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Nắm bắt nhu cầu tiêu thụ rau xanh dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2021 sẽ tăng mạnh. Với kinh nghiệm trồng rau lâu năm, từ nhiều tháng nay, gia đình bà Nguyễn Thị Hương, thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú đã gấp rút chăm sóc diện tích rau hiện có và trồng gối vụ các loại rau ngắn ngày để xuất bán ra thị trường đúng dịp Tết. Với năm sào trồng đa dạng các loại rau vụ đông, bà Hương mong muốn thời tiết thuận lợi để rau sinh trưởng phát triển tốt và cho sản lượng cao. Theo dự báo, giá rau xanh dịp Tết và ra Tết sẽ tăng từ 20 đến 25%. Thị trường ưa chuộng các loại rau ngắn ngày như cải cúc, cải ngọt, cải mơ, xà lách và rau thơm. Đây là tín hiệu vui giúp người nông dân tích cực sản xuất, đảm bảo nguồn cung cũng như tăng thêm thu nhập. Bà Nguyễn Thị Hương, xã Văn Phú, thành viện Bái chia sẻ.
Để đảm bảo phục vụ hàng rau Tết thì nhà tôi cũng có trồng rau bắp cải, su hào, đậu, đũa, các loại rau thơm khác để phục vụ Tết, để Tết kiếm được tiền ăn Tết thôi. Chăm sóc thì mới đầu trồng thì cũng phân bón lót và xong bón thúc và đến cách ly để lúc đến còn thu hoạch. để rau nó được an toàn. Mong muốn người dân trồng rau của chúng tôi thì được giá cả cao để nó khỏi để được thêm thu nhập của bà con.
Hiện nay diện tích rau củ quả vụ đông 2020 toàn tỉnh là trên 3.600 hectare, sản lượng ước đạt khoảng 43.900 tấn. Dự kiến với diện tích và sản lượng thu hoạch phục vụ dịp Tết Nguyên đán khoảng 8.000 tấn, cùng với nguồn cung ứng từ ngoài tỉnh sẽ cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Tuy nhiên, để có đủ sản lượng rau trong điều kiện chịu ảnh hưởng của rét đậm rét hại, các ngành chức năng đã và đang hướng dẫn người dân tập trung các biện pháp chăm sóc bảo vệ như tưới đủ ẩm, bón thêm phân kali, phân lần kết hợp, ủ gốc bằng mùn, rơm, dạ để giữ ẩm cho cây. Những ngày có sương muối, băng giá, dùng thùng ozoa hay vòi bơm tưới phun nước trên mặt lá, làm rụng, tan hạt sương, tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng. Chị Bùi Diệu Hằng, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái, nói.
Để chuẩn bị cho cái dịp Tết Nguyên đán sắp tới đây thì các hộ dân trong hợp tác xã sản xuất rau an toàn của xã Văn Phú rất là tích cực trong việc chăm sóc rau để cung cấp ra thị trường vào dịp Tết Nguyên đán. Hiện nay thì trên đồng ruộng cũng đa dạng rất nhiều loại rau, bắp cải, su hào, súp lơ, các loại rau ăn lá. Thế và đặc biệt là với vai trò kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp chúng tôi thì cũng đồng hành với lại các hộ sản xuất từ khâu trồng chăm sóc cho đến thu hái. Đặc biệt là trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cũng được chúng tôi khuyến cáo các hộ dân đảm bảo đúng liều lượng và đảm bảo thời gian cách ly để trong dịp Tết Nguyên đán cung cấp ra thị trường những sản phẩm rau an toàn nhất và mang lại hiệu quả kinh tế cho người trồng.
Theo tính toán của ngành nông nghiệp tỉnh, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại trong tháng 2 năm 2021 dự kiến khoảng 5.000 tấn, với tổng đàn gia súc chính toàn tỉnh đang duy trì là trên 655.100 con, trong đó đàn trâu trên 98.700 con, bò trên 33.100 con, lợn trên 523.200 con, gia cầm 6 triệu con. Như vậy, về cơ bản sẽ đảm bảo nhu cầu cho dịp Tết Nguyên đán là 1.630 tấn và dư thừa xuất bán ra ngoại tỉnh khoảng 3.370 tấn. Hiện nay ngành nông nghiệp đã lên phương án đảm bảo nguồn cung cho thị trường, bảo vệ và duy trì đàn gia súc gia cầm. Theo đó, cán bộ thú y đang tăng cường công tác chuyên môn như hướng dẫn công tác tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh phát sinh, thực hiện nghiêm theo chỉ đạo, không để khan hiếm thịt lợn, nhất là thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Bà Phạm Minh Phương, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết.
Song song với cái việc phòng chống dịch bệnh thì cái công tác tái đàn cũng rất được chú trọng, thì cũng để đảm bảo cái nguồn cung cấp thực phẩm trong dịp Tết thì cũng khuyến khích bà con phát triển đàn. Tuy nhiên thì cũng rất là chú trọng đến cái kiểm soát cái nguồn giống vật nuôi để phải mua từ những cái cơ sở là được có nguồn gốc rõ ràng và con vật được khỏe mạnh, thì từ đó thì để thúc đẩy cái phát triển chăn nuôi trên địa bàn để đảm bảo cái nguồn cung trong dịp Tết sắp tới.
Với sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng và các địa phương, cùng với sự chuẩn bị tốt của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, sẽ đảm bảo tốt nhu cầu, bình ổn thị trường, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, đẩy giá lên cao xảy ra. Từ đó phục vụ tốt nhu cầu thực phẩm của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tiếng cười, ta vui mẹ ta cả hai bông.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.